con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư chú giảng Địa Ngục Du Ký để chúng ta thấu hiểu phần hồn là bất diệt. Địa ngục là nơi trừng trị những phần hồn bằng đủ mọi thứ, tùy theo tội trạng, nặng hay nhẹ, và cũng là nơi cứu độ và đánh thức những linh hồn tăm tối xa đọa. Tưởng đời là thật, là vĩnh cửu, chạy theo sự tham muốn của ngoại cảnh mà tạo nên không biết bao nhiêu là tội lỗi. Chính vì không biết giá trị của phần hồn, Ngài nói rằng phải tu thì mới biết hồn là bất diệt. Ngài cũng nói rằng chúng ta đang sống đây là phần hồn đang bị giam trong tiểu thiên địa, tức là cái thể xác này. Vì hại người, nói xấu người, phỉ báng đạo pháp, làm như vậy thì tâm chúng ta sẽ không được yên, đó chính là bệnh nan y. Cho nên phải ăn năn hối cải, lo tu, làm những điều đúng theo đạo đức. Thượng Đế tạo địa ngục là nơi cuối cùng để đánh thức phần hồn của chúng sanh. Sau đây kính mời quý vị thính giả lắng nghe lời chú giảng cuối cùng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng khi Ngài đọc bộ sách Địa Ngục Du Ký do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phát hành và Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch năm 1980.
Sau khi chúng ta đọc hết 10 điện địa ngục và trong lý luận dẫn tiến của chư Minh Vương tại địa ngục và những quan thần làm việc, Phật Tế Công, Dương Thiện Sinh, chúng ta mắt mù không thấy, nhưng mà chúng ta xét lý đó có xa thực tế không, lời giảng giải của những vị đó có cứu độ chúng sanh không, có cứu độ tâm linh của chúng ta không, có cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng để tự sửa tự thức không. Cho nên Ngài đã khuyên chúng ta phải tu, phải sớm trở về. Khi chúng ta thấy tội hồn bị giam hãm tại địa ngục thì những tội hồn đó trước kia cũng như chúng ta không biết cái hồn, không biết giá trị của cái hồn, cho nên đến ngày phải bị giam hãm xuống địa ngục mới thức giác, rên xiết kêu la đau đớn khổ cực. Nhưng mà hồn bất diệt để cho chúng ta thấy đạo lý, để nêu minh, để cho chúng ta thấy rằng hồn bất diệt, nhưng mà có tu mới biết hồn bất diệt. Còn nếu không tu làm sao biết hồn bất diệt? Những phân lý đã nói như thế đó, tội hồn bị giam, bị đau khổ này chứ cái nào, bị ở ngục soi tim, nước tiểu phân bùng, hôi thối, đã chịu cảnh lắc da mặt, mổ xẻ, hành hạ đủ thứ đó, rừng rợn như vậy để chi? Để cho thức tâm. Mà ngày nay chúng ta ở dương gian có bị cảnh hành hạ đó không? Chắc chắn chúng ta đã và đang bị. Chúng ta là một tội hồn đang giam hãm trong tiểu thiên địa này. Mà nếu chúng ta không thượng thiên, không làm đúng theo đạo đức, thì chúng ta đến đâu? Chúng ta gặp phải ngặt cảnh của nội tâm. Khi chúng ta đi giết một người, hại một người, nói xấu một người, phỉ báng đạo pháp, tâm chúng ta không được yên ổn. Hỏi ai là người gánh cái bệnh đó? Bệnh đó là bệnh nan y, đau khổ. Mình đã tâm tối không thấy mình, lại chê người. Hỏi cái tội đó tội gì càng ngày càng tối thêm. Cho nên chúng ta là người tu, biết người trở lại với luật quân bình sẵn có của chính mình, thì chúng ta là đại phước đức đã hiểu chúng ta có cơ hội và ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình để trở về với căn bản sẵn có của Thượng Đế đã và đang ân ban cho chúng ta và cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng để thức giác. Chứ đâu có tưởng là tưởng ở thế gian có bạc tỷ là hết tội đâu, còn có bạc tỷ chết thì vẫn còn tội, để xác nhận cho chúng ta thấy rõ. Bên trên đã nói rõ cho chúng ta thấy rằng có bạc tỷ để có mua không được, mua không được cái tội. Cho nên tội ta làm thì ta chịu, nếu tình chúng ta không tu thì ai dẫn chúng ta tiến. Cho nên ở thế gian Thượng Đế đã ban cho chúng ta nhiều cơ hội, nhiều chùa chiền, nhiều nhà thờ, nhiều nơi thuyết chân lý, giảng giải chân lý để cứu độ tâm linh thích hợp tùy theo khả năng sẵn có và đại nguyện của chính mọi người. Cho nên mau mau tìm lấy một con đường để mà đi. Cho nên Thượng Đế đã ban tất cả những phương tiện chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không chịu tu thì làm sao mới ngộ được. Cho nên người tu càng quý địa ngục du ký, và thấy rằng tôi từ địa ngục mà ra, và tôi thấy rằng tôi đã qua những cảnh rùng rợn, và ngày nay tôi thức tâm, tôi trở về với sự quân bình tu học, tôi mới nghiền ngẫm cái sự trang nghiêm và giáo hóa của Thượng Đế toàn là đại từ bi cứu độ chúng sanh, kể cả địa ngục. Có người xuống địa ngục không cần biết tới ông trời, bán ông trời ăn, nhưng mà ông trời cũng cho cơ hội cuối cùng để cho nó trở về với chính nó. Cho nên có hạn bao nhiêu năm bị tù tội mà không an năng sẽ triển hạn. Cho nên chúng ta ở thế gian cũng vậy, có luật pháp cho chúng ta thấy. Nếu mà chúng ta phạm pháp thì cũng bị ở tù vậy, nhưng mà ở thế gian còn có chỗ lo được. Nhưng mà địa ngục thì miễn đi, không có chỗ lo. Chúng ta đã thấy rõ rồi. Chỉ ngày nay chúng ta ở trong thềm tình thương và đạo đức, mà chúng ta không biết xây dựng tình thương và đạo đức. Tại sao chúng ta đã nói rằng chúng ta ở trong thềm tình thương và đạo đức? Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng. Đó là tình thương và đạo đức đã ân ban cho chúng ta. Ngày nay chúng ta mới có cơ hội được đọc cái cuốn địa ngục du ký và biết được sự sai lầm của chính mình. Trước khi chưa đọc địa ngục du ký, mọi người làm sai đều về cũng có ăn năn. Giữa vợ chồng, cha con sai trái lẫn nhau cũng là có cái thì giờ ăn năn hối cải. Nhưng mà nếu ngoan cố đi nữa thì tự xoay lấy con tim mình mà thôi. Cho nên lại mở thêm những nhà thờ, mở thêm những chỗ tu học, cho con người đạt tới sự thông minh, giao cảm thiên địa để viết ra những triết lý siêu diệu cảm động lòng người, và mong người sớm thức tâm. Và những người tu học trì kỳ trí đạt pháp Thích Ca cho hạng sư trì, trì kỳ trí không thay đổi, tự giải thoát để ảnh hưởng chúng sanh. Người đến ngày nay chúng sanh không chịu học thì tội đó ai làm? Chính chúng sanh đã làm. Cho nên chúng sanh phải thức giác, chúng sanh phải thấy rõ mình có hồn, phải lo giữ hồn mà tiến. Vì hồn chúng ta không cần thiết tham lam quá nhiều, nhưng mà cần thiết sự đạo đức, tình thương, quân bình để thăng hoa. Thì điều đó là điều quan trọng. Tại sao chúng ta không học? Chúng ta còn sanh ra, sanh lầm, bán tính bán nghi, tham của phi nhân, không làm điều nhân đạo, thì làm sao chúng ta được giải thoát? Hỏi tất cả chúng ta đây, ai cũng là tỷ phú, rồi chết rồi đi đâu? Đó, cái điều quan trọng hỏi chết rồi đi đâu? Đem được của cải đi không? Đem được vợ phu thê đi không? Không. Con cái đi được không? Không. Tất cả phải ra đi với một mình, mà ra đi với động hay là tình? Ra đi với động là đi xuống địa ngục, mà ra đi với thanh tịnh và sát suốt lại được tiếp tục học hỏi trên cõi trên là thiên đàng. Cho nên người tu phải ý thức rõ cái quan điểm và mục đích của hành giả. Chúng ta hiện tại ở trong hoàn cảnh bận loạn của thế gian, hơn thua của thế gian, rồi bây giờ chúng ta thức tâm, chúng ta trở về với luật quân mình đời đời bất diệt, chúng ta mới tìm con đường tu. Tu là tu bổ sửa chữa cho trở lại quân mình, chứ tu không phải ỷ lại nơi trời Phật. Nếu ỷ lại được trời Phật, chúng ta làm người có tiền, chúng ta mua trời Phật trước khi chúng ta chết. Cái điều đó ở thế gian họ đã làm, những người nhà giàu của Trung Hoa xưa kia cũng đã làm. Kiếm bao nhiêu tiền lo đốt vàng bạc gửi xuống âm phủ, ngày nào tôi chết tôi xuống tôi sẽ lẫm tiền ở ngân hàng sạch. Những điều đó những người tỷ phú xưa kia cũng có làm. Nhưng mà bao nhiêu người đã báo cáo cho chúng sanh biết rằng tôi đã gửi bao nhiêu tiền và đã lãnh được bao nhiêu tiền tại âm phủ? Không có. Chỉ có làm phước mới chuộc được tội. Đó, điều đó là điều quan trọng khi mà thực thi tình thương và đạo đức. Con người phải biết thương yêu con người phải biết kính trọng con người cũng như kính trọng Thượng Đế. Khi mà thuận thiên giá tổ, nghịch thiên giá dân, chúng ta khinh thị quân quà báu của Thượng Đế để giáng lâm thế gian và giáo dục cho chúng ta. Hiện tại chúng ta có một thể xác quyền vi tốt đẹp như thế này, ai an bài? Các bạn thấy cái thể xác của các bạn là do các càng không vũ trụ cấu trúc thành. Khoa học quyền bí vô cùng, mắt phàm không thấy, cái cơ năng tiến hóa trong nội thức không có bao giờ thấy nổi, không có máy móc nào chứng minh được. Nhưng mà nó cũng là đứng vô trong cái giới vô cùng. Cho nên mới thấy rõ cái quyền vi của Thượng Đế đã ăn ban cơ hội cuối cùng cho chúng ta mượn cái xác này để hành động, để thức tâm, xem xét để thức tâm, nghe thức tâm, nói thức tâm, ngửi thức tâm, để trở về với căn bản quân bình, thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên chúng ta hiểu được cái hồn là đại phước đức. Hiểu được cái hồn cho nên sớm ăn năn để lo tu. Và thấy quá khứ sai lầm của chúng ta, thị phi đủ thứ, nói xấu người này người kia người nọ, dù khống không có bằng cớ, đó là tạo cái tội trạng tâm tối cho chính mình. Cho nên chúng ta phải biết cái đường đi thì không bao giờ đi chậm, mà chúng ta mờ ám la lô thêm, chúng ta đã ở trong bóng tối không thấy đường còn la thế lô thêm thì kẹt thêm mà thôi. Và thậm chí những tội hồn ở địa ngục la lô cho cách mấy rồi cũng phải chấp nhận, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Mà ngày nay chúng ta giáng sanh xuống thế gian không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Tất cả mọi chúng sanh giáng xuống thế đều khóc lóc không chịu nhập xác, nhưng mà rồi một thời gian cũng phải quen rồi, rồi lại trở sinh, lại xin trời Phật đã ân ban cho tôi sống lâu chút để gần con cháu, nhưng mà không có thức tâm sửa tâm để trở về với nguồn cội thì tôi gần địa phủ nhiều hơn chứ con cháu đâu có gần được tôi. Bây giờ tôi có kiếm bạc tỷ đi nữa thì con cháu nó cũng hưởng rồi, nó cũng đi xa đọa mà thôi. Cho nên cái tình thương và đạo đức của trời đất sâu rộng vô cùng, càng khôn vũ trụ để chiếu hóa thanh quang điển lành cho tất cả mọi giới được đồng hưởng và thăng hoa đi lên. Nhưng mà không thức tâm thì tự chôn sống mình, chứ không ai dám vô can thiệp cái vụ đó. Cho nên ở địa ngục Du Ký đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ rằng người đã làm phạm tội thì người phải gánh lấy hết tội. Mà gánh hết rồi mới chưa bằng giải nghiệp, lúc đó người mới được dung hồn lục đạo. Thì biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu ngày, biết bao nhiêu sự thống khổ, tại sao chúng ta còn không ăn năn để lo tu? Cho nên những người xem địa ngục Du Ký nên xem nhiều, đọc nhiều để thức tâm nhiều hơn, thì con người từ từ sẽ trở về một thiện nhân tại thế, lúc đó mới sáng suốt và tìm con đường giải thoát cho chính mình. Kết luận sau khi tôi đã đọc địa ngục Du Ký, tôi đã kết luận tất cả như trên. Tôi mong rằng tất cả những người đọc địa ngục và nghe những cái mà tôi đã đọc lại địa ngục Du Ký cho tất cả mọi người, để giúp đỡ những người già mua không đọc được chữ và những người đuôi không đọc được chữ, để nghe và thức tâm và trở về với căn bản sẵn có của chính mình. và vươn lên được ngự trị trong cái tiểu thiên địa quyền vi là thể xác này, và biết được phần hồn mình đã bất diệt nên sớm ăn năn hối cải để trở về với nguồn cội.
Đến đây hết rồi đó. Tuy sách in ra, các bạn đã thức giác hướng tâm tu, nhưng mà thanh điển không có nhiều. Trong mấy ngày các bạn được nghe qua Địa Ngục Du Ký do tôi đọc, sự cộng tác của các giới để chiếu ban cho chúng ta, đây là một ân huệ lớn lao vô cùng để các bạn được tận hưởng phần thanh điển đó. Rất tiếc rằng trình độ tu còn yếu, không thấu triệt. Nếu thấu triệt, đó là một ơn phước rất lớn, và thanh quang bao trùm tâm và thân của các bạn. Rồi đây các bạn sẽ tự thức và ôm lấy nó, đọc đi đọc lại, rồi thực hành cái pháp thiền này, các bạn không sai một ly. Đường đi rõ rệt, tự phá chấp mê, khai triển tới vô cùng, mới thấy giá trị của từ bi. Và thực hiện từ bi bằng cách nào? Chúng ta có cơ hội làm người, có cơ hội để tiến tới tiên thánh mà không chịu học. Tương lai có cơ hội mà không chịu học thì tương lai không biết làm sao, uổng tiếc vô cùng. Cho nên chúng ta ở thế gian đi làm ăn, đi làm công xưởng, các bạn làm việc cũng phải khổ nó mới phát lương cho các bạn. Các bạn tu cũng phải khổ nó mới đắc đạo. Khổ hạnh chừng nào thì giá trị chừng này. Đừng có nói rằng tôi tu, tôi nhờ đọc Địa Ngục Du Ký, tôi thấy tội anh kia, anh chị nọ. Không, thấy tội của tôi. Tôi đọc để thấy sự sai lầm của tôi, thấy sự trì trệ của tôi, để tôi kiểm chứng rõ ràng hành động bất chân của tôi, mà tôi ăn năn hối cải mới tiến qua tới vô cùng được. Các bạn không nên tiếp tục khinh khi các bạn. Các bạn có khả năng thanh tịnh để trở về, nếu các bạn hướng về thanh tịnh. Cuộc đời thể xác động loạn tranh chấp đều là hư ảo giả tạo, không có sự thật. Sự thanh tịnh là sự thật. Bao nhiêu lần tôi đến đây gặp các bạn, nhưng mà lần này tôi ở đây để đọc Địa Ngục Du Ký cũng tùy duyên bề trên ân độ cho các bạn. Đọc để chúng ta đồng hưởng, đồng học, đồng thức. Cái cơ duyên rất may mắn để độ những người tu. Tôi với tuổi tác lớn, tôi mong rằng những người tiếp tục sẽ đạt hơn tôi và tốt hơn tôi, và sẽ cống hiến những âm thanh của các bạn độ cho chúng sanh theo một đường lối khai mở của thiên ý, để mọi người có cơ hội tiến lên một cách dễ dàng, không bị chèn ép nữa, không bị đè bẹp nữa. Cho nên vô vi trong khối vô vi khắp thế giới, đây rồi đây sẽ xuất hiện nhiều người. Nhiều người đã bỏ công lo tu rồi họ sẽ xuất ra. Họ không phải lẻ tẻ đâu. Trình độ họ tiến lên, họ tự phá mê phá chấp, rồi đây họ sẽ cống hiến, rồi đây rồi họ sẽ bị nhồi quá nhiều hơn, để họ được thanh nhẹ hơn. Chứ các bạn đừng thấy họ làm sai lầm một đôi chút rồi bị nhồi quá, rồi chê, rồi chửi họ. Cái đó không nên. Chúng ta thức tâm, thấy rằng cái cơ tiến hóa là phải bị khổ, thấy dương thiện sinh và Phật Tế Công còn phải bụi bặm đầy mình, đi trong cái chỗ u minh tâm tối để tìm tài liệu để cống hiến cho chúng ta. Hỏi người ta tu đắc đạo, tại sao người ta phải theo chúng ta? Chính ta phải theo họ. Nhưng vì từ bi là sức mạnh, sức mạnh đó đã đến với chúng ta, may mắn vô cùng. Chúng ta ít thì nhiều, có ngu xuẩn chứ cách mấy đi nữa cũng phải học chút đỉnh từ bi để làm người. Con người thiếu từ bi là tự gạt và tự giết mình mà thôi. Phải cố gắng và hiểu rõ cái đường lối chúng ta đã và đang đi trong cái pháp lý vô vi, là khứ trược lưu thanh, khai mở, dẹp tất cả sự trần trược trong nội tâm, hướng về sự thanh tịnh, và để hợp tác với đại thanh tịnh trong cơ duyên sắp tới này sẽ thay đổi nhiều. Những người hướng về đại thanh tịnh mới có cơ duyên làm việc, hướng thẳng về đó để tận độ chúng sanh, Cho nên công đức của chúng ta phải làm cho ta mới có, chứ không có ai cho chúng ta. Cho ngày hôm nay cả các bạn đã có cái pháp tự thực hành, tự nhắc nhở mình những nghiệp chướng trong gia căn đang theo, đang đòi, đang báo chúng ta, mà chúng ta làm sao tách rời nó được và dẫn tiến nó được. Đó mới học được chữ dũng của nhà Phật. Các bạn rất may tu về vô vi, rồi các bạn sẽ cảm thấy các bạn tiến nhanh lắm. Trước kia các bạn xem kinh không hiểu, bây giờ các bạn xem kinh hiểu sâu lắm, bất cứ cuốn kinh nào, nếu mà các bạn chịu thực hành đúng đường lối của pháp lý, các bạn tự cảm thấy mình trì trệ, chậm tiến, ỷ lại, quên sự thật thà của chính mình và không có sử dụng sự thật thà của chính mình. Sự thật thà của chúng ta là thanh tịnh, từ bi, sáng suốt, phải giữ cái đó. Chúng ta ước mong hậu tiến tốt hơn, chúng ta ước mong có một cái xã hội tốt hơn, chúng ta mong có một thiên đàng có thể gần với con người được, mà chính con người không chịu gần với thiên đàng mà chỉ gần địa ngục nhiều hơn, tạo sự sai lầm, lừa gạt lấy mình quá nhiều. Cho nên chúng ta có cơ hội, biết bao nhiêu thần thánh đã nhắc chúng ta trở nên một vị thánh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải cố gắng trở về với thánh. Các bạn buông bỏ đi, trong tâm các bạn cứ buông bỏ đi, không có nuôi sự sân hận buồn phiền nữa, tự gạt qua, sống trong giây phút thanh nhàn, rồi các bạn mới nuôi dưỡng được cái giường mối thanh nhàn đó, các bạn mới tiến tới. Càng tiến tới thì nhân gian thấy các bạn khổ, nhưng mà các bạn sung sướng. Quan Âm đã thành đạo trong khổ, chư Phật đã thành đạo trong khổ, khổ mới biết giá trị của sự nhịn nhục. Chúng ta khổ nhiều lắm rồi, ra đến đây khổ hết sức nhiều, nhưng mà chúng ta được gặt hái chỉ học vỏn vẹn, học được hai chữ nhịn nhục mà thôi. Đi đâu họ cũng kỳ thị các bạn, chứ không có kính trọng các bạn đâu. Phải nhớ điều này mà tiếp tục học cái chữ nhẫn để hướng về sự thanh cao. Chúng ta không phải thắng họ, nhưng mà sự thanh cao đó để công hiến cho họ, để giúp đỡ họ còn được toàn hảo hơn, họ sẽ tốt hơn và chung sống với tất cả huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu, thương yêu mà để hòa cảm với trời Phật. Sự dày công của trời Phật rất nhiều, khổ cực rất nhiều, ngày nay đã thành đạo, luôn luôn hướng về chúng ta và muốn độ chúng ta, muốn dẫn tiến chúng ta, thì không có bỏ chúng ta. Chính ta là người bỏ trời Phật mà thôi, sử dụng trời Phật như cái miếng dễ rách vậy đó, không sai lúc nào sao, nhưng mà không hành. Đó là các bạn nằm đêm cảm nghĩ thấy mình có tội, phải ăn năn, phải sửa. Trong dịp còn sống, trong dịp làm người này này, chúng ta tu nhất định phải tu, phải thật thà với chính mình và không tiếp tục lường gạt mình nữa. Bất cứ một cái tánh dơ bẩn sân si nào dẹp hết, lấy cái thức hòa đồng, thương yêu, tha thứ. Điều này là điều cần thiết, cả ba cõi đang mong đợi chúng sanh cống hiến trong kỳ chót này. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị thính giả thưởng thức trích đoạn phần 2 nhạc phẩm Chiếc áo tình thương. Nhạc phẩm này trích trong album Người cha kính yêu do Thanh Mai thực hiện và trình bày gửi đến quý vị.
Ta đi mau kéo trời. sung sướng biết bao được mặc chiếc áo vô vi cho ấm lòng người lữ thước. Tất cả năm châu nối vòng tay lại về với cha yêu chia sớt nỗi tâm tình. Trời đất
để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với tiền sư Lương Sĩ Hằng.
Câu hỏi tiếp: ân phước và thanh quang điển lành của thầy ban rải cho tất cả mọi người, chúng con thâu nhận rất nhiều. Như vậy có mắc nợ không và có cần phải trả không?
Cho nên vay pháp phải trả pháp, được hưởng sự thanh nhẹ, được mướn thằng làm công không trả lương sau này phải ra tòa án. Tôi rằng làm công mà nhưng tôi ghi rồi sau này tôi đòi nợ. Ráng tu đi. Luật lao động thiên đàng có. Xài quá không được.
Xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Kính thưa thầy và kính thưa tất cả các bạn đạo. Trước khi chấm dứt cái buổi họp ngày hôm nay, thì hồi nãy thầy có nói với chúng con ngồi con nghe được một cái câu thầy nói là thầy cho chúng con dây thì chúng con phải thiếu nợ của thầy rồi. Và bây giờ thầy cho chúng con dây rồi á, thì không biết thầy muốn đòi nợ chúng con như thế nào, thầy có thể cho chúng con biết không?
Thì lúc đó hôm coi con đã làm phán quan thì con phán được thằng này thiếu nợ không trả ra là bắt giam. Là đó là tu uống đứng đắn xuống địa ngục. Tu uống đứng đắn là xuống địa ngục. Cái gì đâu.
Như vậy thì thầy chỉ cho anh em chúng con cách trả đi.
Trả là phải tu, cố gắng tu. Tu cho kỳ được. Vay phải làm lời chứ vay mà tiêu hao nó vay làm gì. Vay phải làm ra lời mới là người hay. Ráng tu tức là làm ra lời. Lời gì? Lời cái điển thanh quang của Thượng Đế, tức là lấy tiền trời mới đi máy bay về trời được.
Dạ cảm ơn thầy, và cũng xin nhắc nhở các anh em mình cố gắng tu để trả ơn thầy. Xin chấm dứt.
Kính Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.